là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả đề án phát triển cây ăn quả có múi ở huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh lo ngại tình trạng hút thuốc lá ở học sinh. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại trường tiểu học thị trấn Ma, huyện Văn Yên, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Bảo Việt Tokyo Marine trao tặng hơn 2.000 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh năm trường tiểu học và trung cơ sở trên địa bàn huyện Văn Yên, Yên Bình và Trấn Yên. Tham dự chương trình có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Theo thống kê, mỗi năm trên cả nước có 8.000 người chết do tai nạn giao thông, trong đó có khoảng 500 trẻ em. Bên cạnh những nguyên nhân do người lớn vi phạm quy định về an toàn giao thông thì nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do trẻ em, đặc biệt là học sinh vi phạm quy tắc giao thông, đi dàn hàng ngang, đi xe sai làn đường, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. Cùng với đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em mới chỉ đạt khoảng 50%, trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của người lớn đạt trên 85%. Đây chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến con số thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em ở nước ta vẫn còn cao. Từ năm 2017, khi bắt đầu thực hiện quy định đội mũ, đến năm 2017, số liệu thống kê cho thấy việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã làm giảm 15.000 người chết và giảm 500.000 người chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Tại chương trình, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đánh giá cao việc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Bảo Việt Tokyo Marine triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học và trung cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái với thông điệp an tâm vững bước, mơ ước bay xa. Đây là một trong nhiều chương trình mà Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai trong những năm qua nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh, tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, ngăn ngừa và kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông xảy ra đối với trẻ em. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty bảo hiểm Bảo Việt Tokyo Marine cũng đã trao tặng mũ bảo hiểm và học bổng cho 10 học sinh vượt khó đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Văn Yên.
Năm 2019, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2018. Từ các nguồn vốn đầu tư, tỉnh Yên Bái đã tập trung ưu tiên xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm. Trọng tâm là hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị nông thôn mới. Nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đã tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó sẽ ưu tiên nguồn vốn để triển khai xây dựng các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang và hoàn thành trong năm 2020, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là các công trình trọng điểm, kịp thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các công trình sớm được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Huyện Yên Bình vừa tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020. Năm 2019, huyện Yên Bình đã gieo cấy được trên 4.370 ha lúa nước. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 28.000 tấn, trồng mới 140 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 1.870 ha, trồng mới hơn 3.240 ha rừng, đạt 112% so với kế hoạch. Tổng sản lượng chè búp tươi đạt trên 9.400 tấn, khai thác thủy sản được trên 10.000 tấn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Đến nay toàn huyện đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại là Yên Bình và Tân Hương cũng đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở 8 xã, sau nhờ chủ động tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh, nên đến nay đã có 7 xã công bố hết dịch. Tổng đàn gia súc chính của huyện vẫn duy trì ở mức 103 đến 176.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt gần 9.550 tấn. Toàn huyện phát triển được 1.850 lồng cá. Công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng được thực hiện tốt. Trong năm, huyện đã tổ chức thành công diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh đạt loại xuất sắc. Để nông lâm nghiệp phát triển hiệu quả, trong thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tập trung triển khai sản xuất vụ đông xuân đảm bảo thời vụ, chủ động phòng chống rét cho mạ cũng như gia súc gia cầm trong mùa đông, rà soát các công trình thủy lợi để có biện pháp xử lý, chủ động nước tưới cho sản xuất, tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành kiểm lâm Yên Bái đang từng bước tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giảm chi phí ngân sách nhà nước. Từ mùng 1 tháng 4 năm 2019, hạt kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ và hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã được hợp nhất theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ trong thực thi công vụ. Sau một thời gian đi vào hoạt động theo mô hình mới, cho thấy không chỉ thu gọn được đầu mối mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí khác. Ông Vũ Ngọc Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cho biết.
Từ khi mà sáp nhập giảm cái đầu mối, là chúng tôi là hợp nhất giữa hạt kiểm lâm Nghĩa Lộ và hạt kiểm lâm Trạm Tấu thành hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ. Thì thứ nhất là về đầu mối thì cái công tác cán bộ quản lý là cũng giảm. Thứ hai nữa là ở đây thì một số cái trường hợp là cán bộ thì ở đây vùng cao, thế là một số đồng chí cũng đã nghỉ hưu và một số đồng chí tuyên truyền. Nhưng mà nên là so với trước ấy, là chúng tôi ở riêng Trạm Tấu là chúng tôi là 43 người. Nhưng mà đến nay thì chúng tôi cả Trạm Tấu cả Nghĩa Lộ thì chúng tôi chỉ có 26 người thôi. Nó giảm tương đối là đáng kể. Thế nhưng mà tuy là lực lượng thì cũng có giảm đáng kể, nhưng mà từ đấy thì là chúng tôi cũng phải khắc phục, và thứ hai là nâng cao cái năng lực cũng như là khả năng điều hành của trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như là nâng cao cái năng lực của anh em để đáp ứng các cái yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Do địa bàn hoạt động rộng, phạm vi quản lý ở nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, vì vậy mô hình tổ chức bộ máy tại hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn được giữ nguyên. Tuy nhiên, từ chỗ có gần 50 biên chế đến nay, hạt kiểm lâm chỉ còn 34 biên chế. Do từ năm 2010 đến nay, đơn vị không được bổ sung thêm biên chế. Mới đây, hạt kiểm lâm Văn Chấn tiếp tục cho 9 hợp đồng lao động nghỉ việc. Qua thực hiện tinh gọn bộ máy tại hạt kiểm lâm Văn Chấn, bước đầu cũng có những khó khăn nhất định, nhưng bù vào đó là tiết kiệm được nhiều chi phí trong hoạt động, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ đề ra. Ông Vũ Đình Trường, hạt trưởng hạt kiểm lâm Văn Chấn nói.
Thực hiện cái nghị quyết 18-19 cũng như các cái văn bản của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái như là chi cục kiểm lâm, là về cái tình trạng biên chế đối với lực lượng kiểm lâm, thì trong cái những tháng cuối năm vừa qua thì đơn vị hạt kiểm lâm đã tuyên truyền, thế và cũng đã vận động anh em của đơn vị là 9 đồng chí đang làm hợp đồng ngắn hạn của đơn vị hạt kiểm lâm đến nay đã nghỉ. Thế và trong cái nghỉ đó thì anh chị là cũng giảm được cái nguồn kinh, tiết kiệm được nguồn kinh phí. Đấy, nhưng tuy nhiên thì lại còn gặp vướng những khó khăn trong cái công tác quản lý địa bàn cũng như công tác chuyên môn của lực lượng kiểm lâm. Thì hiện nay thì trên địa bàn huyện Văn Chấn thì có 31 xã thị trấn, thì tổng quy hoạch lâm nghiệp là hơn 80.000, diện tích có rừng là 67.000, thì cũng đòi hỏi phải có cái lực lượng kiểm lâm tương ứng theo cái nghị định 01 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn kiểm lâm, thì phải là có đến 50-60 lực lượng kiểm lâm thì mới đảm bảo được các cái nhiệm vụ.
Thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành kiểm lâm Yên Bái đang từng bước tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giảm chi phí ngân sách nhà nước. Tại chi cục kiểm lâm tỉnh, bộ máy cũng đã được kiện toàn, trong đó có một cấp trưởng và hai cấp phó. Từ chỗ có 8 phòng chuyên môn đến nay chỉ còn 3 phòng. Toàn ngành cũng đã kiện toàn sắp xếp lại toàn bộ các trạm kiểm lâm địa bàn, sắp xếp, bố trí lại hợp lý cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Trước đây, toàn ngành có hơn 70 hợp đồng lao động, đến nay đã cắt giảm còn hơn 30 hợp đồng. Đến năm 2021, đơn vị sẽ giảm thêm một phó chi cục trưởng, giảm 6 phó trưởng phòng và tương đương. Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hợp đồng lao động, bộ máy tổ chức của ngành kiểm lâm Yên Bái ngày càng đi vào hoạt động, hiệu quả, hiệu lực, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, song vẫn đảm bảo tốt yêu cầu về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện gần 50.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 260 xe ô tô, 4.500 xe mô tô, tước giấy phép lái xe của 490 trường hợp, xử phạt thu ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra trên 1.500 trường hợp, phát hiện 25 trường hợp dương tính với ma túy, phát hiện xử lý 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. thời điểm cuối năm tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Chấn đề ra mục tiêu xây dựng vùng chuyên canh cây cam, quýt tại các xã vùng ngoài. Phấn đấu đến năm 2020, tổng diện tích cây ăn quả có múi đạt 2.500 ha. Sau hơn 4 năm triển khai đề án phát triển cây ăn quả có múi với các chính sách hỗ trợ, nhân dân đã tích cực mở rộng diện tích, đa dạng cơ cấu giống và nâng cao chất lượng các vườn cam, ghi nhận của cộng tác viên Tuyết Mai, Trần Văn.
Năm 2016, anh Phạm Xuân Nam ở thôn Tân An, xã Minh An, huyện Văn Chấn được nhà nước hỗ trợ giống cây cam đường canh và cam V2 chín muộn. Nhận thấy cây cam đường canh cho hiệu quả cao so với cây trồng khác, cam V2 chín muộn là giống cây rất khỏe, quả ra cuối vụ, thu hoạch muộn nên giá thành cao. Vì vậy anh tiếp tục mở rộng diện tích và tham gia vào chuỗi giá trị cho sản phẩm cam quýt ở địa phương. Anh Phạm Xuân Nam, thôn Tân An, Minh An chia sẻ.
Về cái cây giống rất là tốt. Hầu như là nó đảm bảo về cái chất lượng, tức là cho cây gì thì là nó chuẩn là cái giống của cây đó. Mà từ lúc chúng tôi làm cái đề án của được nhà nước cho cái cây giống, con giống để chúng tôi phát triển kinh tế thì đến bây giờ thì nói chung gia đình tôi cũng đã phát triển lên được một bậc.
Thực hiện đề án phát triển cây ăn quả có múi của huyện Văn Chấn, đến nay xã Minh An có trên 200 hộ được hỗ trợ trồng trên diện tích 110 ha, trong đó 30 ha theo chuỗi giá trị sản phẩm. Ngoài được hỗ trợ cây giống có chất lượng cao, các hộ tham gia đề án còn được tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất cam sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc triển khai đề án đã góp phần chuyển dịch cơ cấu giống cam, mở rộng thời vụ thu hoạch và thúc đẩy phong trào trồng cam quýt ở địa phương. Nhiều hộ dân trong xã đã khai hoang đồi bãi, tập trung đầu tư chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Các vườn cam quýt cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm. Ông Triệu Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An cho biết thêm.
Đến nay thì số diện tích cam thực hiện theo đề án thì cũng đã có một số được thu hoạch và cũng đang tạo cái nguồn thu cho bà con nhân dân. Thì những cái thực hiện hộ thực hiện đề án thì cũng được tổ chức tập huấn nâng cao khoa học kỹ thuật về canh tác để mà chăm sóc cây cũng như là cách bảo quản sản phẩm để thu hoạch. Thì nhìn chung là sau khi mà thực hiện cái đề án thì cái việc thu nhập từ cây ăn quả cũng rất cao, ổn định cho nhân dân. Thì trong những cái năm vừa qua là đã có rất nhiều hộ là có nguồn thu nhập cao từ vài trăm triệu trở lên, là mà có cái nguồn tích lũy cũng như xây dựng các cái công trình nhà ở.
Chung với niềm vui của nhân dân xã Minh An, những hộ trồng cam ở 9 xã thị trấn vùng ngoài cũng hưởng lợi rất lớn từ đề án phát triển cây ăn quả có múi. Trước đây, diện tích cam quýt chủ yếu tập trung ở các xã Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La và thị trấn Đồng Trường, Trần Phú, thì nay đã mở rộng ra các xã thị trấn vùng ngoài. Với cơ cấu giống đa dạng, được tuyển chọn đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển các vườn cam quýt. Từ những diện tích được trồng chủ yếu bằng các giống cam địa phương như cam chanh Vinh, cam sành và cam sen, đến nay huyện đã có gần chục giống cam chủ lực với thời gian thu hoạch kéo dài đến 6 tháng. Song song với việc triển khai hỗ trợ cây giống để mở rộng diện tích, huyện cũng tăng cường quảng bá và xúc tiến tìm kiếm thị trường. Đến nay, huyện đã thành lập được 5 hợp tác xã phát triển cây ăn quả và xây dựng thành công chuỗi giá trị cho sản phẩm cam quýt với diện tích 15 ha.
Ông Nguyễn Văn Lâm, thôn Khe Rịa, xã Bình Thuận cho biết thêm.
Sau 4 năm thực hiện đề án, huyện Văn Chấn đã trồng mới gần 830 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả có múi toàn huyện lên gần 2.000 ha. Trong bối cảnh nhiều diện tích cam quýt của nhân dân Văn Chấn đang bị nhiễm bệnh và không còn khả năng hồi phục, thì việc thực hiện đề án phát triển cây ăn quả có múi đã bù đắp kịp thời diện tích và sản lượng cam quýt. Thực tế, các diện tích cam quýt bị chết và nhiễm bệnh chủ yếu là giống cam quýt của địa phương được nhân dân nhân giống bằng cách chiết ghép nên khả năng nhiễm bệnh rất cao. Trong khi các diện tích được trồng bằng giống cam quýt theo đề án hỗ trợ điều sinh trưởng tốt. Để nâng tầm giá trị của cam Văn Chấn, huyện cũng tích cực vận động người trồng cam tiếp tục đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hình thành vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng vùng cam an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, phát huy nhãn hiệu hàng hóa cam Văn Chấn. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết:
Trong những năm qua thực hiện cái đề án thì chúng tôi đã tham mưu cho huyện, đặc biệt là vấn đề trước tiên là cái thực hiện cái cơ cấu giống, làm sao các cái giống có chất lượng cao. Thứ hai nữa giải vụ ra. Thứ ba là tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm, tức là sản xuất các sản phẩm quả cam là nó một là an toàn về thực phẩm, thứ hai là làm theo cái chương trình Việt Gáp, xây dựng các cái mô hình Việt Gáp và xây dựng các cái hợp tác xã sản xuất cam để chúng ta có thể là tiêu thụ sản phẩm đó cho nhân dân. Thì đây là một trong những cái mà tiến tới vùng cam của Văn Chấn là các xã đều phải có các hợp tác xã và có các cái doanh nghiệp vào để làm xây dựng các cái mô hình, rồi là sản xuất các cái chương trình sạch, rồi là các chương trình sản xuất hữu cơ để làm sao cho cái sản phẩm cam chúng ta cái chất lượng nó cao hơn, thì khi đó chúng ta mới tiêu thụ sản phẩm nó có thể tốt hơn.
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện đề án phát triển cây ăn quả có múi, phong trào cải tạo đồi bãi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã nở rộ. Đề án đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc cải tạo, mở rộng diện tích, từng bước xây dựng vùng chuyên canh cam chất lượng. Với việc đa dạng hóa cơ cấu giống cam, nâng cao chất lượng vùng cam sẽ tạo điều kiện để nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm cam quýt, mở ra cơ hội để người dân yên tâm phát triển vùng cây ăn quả, nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Thưa quý vị, dù được tuyên truyền cảnh báo tác hại của việc hút thuốc lá, nhưng hiện nay vẫn có những học sinh ngang nhiên hút thuốc tại các địa điểm công cộng như trước cổng trường học, quán net, ngoài đường phố. Tình trạng học sinh hút thuốc lá rất đáng lo ngại, bởi việc này không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe của các em và bạn bè xung quanh, mà còn là hình ảnh không đẹp trong môi trường giáo dục. Sau đây là phản ánh của phóng viên Hồng Nhung.
Dạo quanh các quán nước giải khát, quán hàng đồ ăn vặt gần khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố Yên Bái sau giờ tan học, không khó bắt gặp một vài học sinh trên tay cầm điếu thuốc lá. Đáng nói là mặc dù nhận thức được việc hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng các em vẫn thản nhiên hút thuốc ở nơi đông người. Em Nguyễn Hoàng Hiếu, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Em cũng biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng mà nó cũng có nhiều cái thú vị. Nhưng mà lúc em bị stress, em lấy thuốc ra hút, thấy cảm thấy nó đỡ buồn hơn. Thì thoảng em hút với đám bạn hay lúc đi chơi, chả có ai quản lý nên có thể thoải mái hút thuốc không.
Tình trạng học sinh hút thuốc lá không chỉ diễn ra khu vực cổng trường học mà còn ở các điểm vui chơi giải trí, nhất là các quán internet. Bởi ở đây các em vô tư hút thuốc lá mà không bị ai nhắc nhở. Chị Nguyễn Thanh Hương, chủ quán internet ở phường Yên Ninh cho biết.
Đến quán tôi chủ yếu là các cháu học sinh và thanh niên, nhưng mà có đến đây thì chúng nó chủ yếu là các cháu mua thuốc lẻ. Tôi có nhắc nhở các cháu nhưng mà các cháu cũng nói qua loa là cháu tí thôi, xong còn chủ yếu là do bố mẹ và quản lý và nghiêm cấm thôi, còn chúng tôi nhắc nhở các cháu thì chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Hiện nay một bộ phận học sinh coi việc hút thuốc lá là một cách thể hiện bản thân, chứng tỏ sự trưởng thành. Để biện minh cho hành động thiếu ý thức này, như em cho biết đây chỉ là một cách thức để giải trí, giải tỏa căng thẳng và hay tò mò nên muốn thử. Nguyên nhân là do ở tuổi này tâm lý các em chưa vững vàng, dễ bị lôi kéo. Thêm vào đó, các em học sinh có thể dễ dàng mua thuốc lá bất cứ nơi đâu, quán cà phê, quán ăn, cửa hàng tạp hóa, quán internet. Coi việc hút thuốc lá là một trò tiêu khiển, nhưng các em đã không lường trước sức tàn phá mạnh mẽ của khói thuốc khi vào trong cơ thể con người. Ông Hà Minh Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, bác sĩ chuyên khoa 1 cho biết.
Trong khói thuốc lá có 7.000 chất độc hóa học, 69 chất gây ung thư, chất nhờ các yến, chất phụ gia amoniac, carbon monoxide, chất nicotine là một chất gây nghiện có trong thuốc lá. Và mỗi điếu thuốc lá có từ 1 đến 3mg nicotine. Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 25 loại bệnh. Cũng có 4 nhóm bệnh chính, một là nhóm các bệnh ung thư, hai là nhóm các bệnh tim mạch, ba là nhóm các bệnh hô hấp, và tư là nhóm các bệnh về sinh sản và sinh dục ở cả nam và nữ. Tất cả những người hút thuốc và cả những người hít phải khói thuốc, hay còn gọi là hút thuốc thụ động, đều có thể mắc các bệnh như trên. Ở trẻ em, một số bệnh thường gặp do ảnh hưởng bởi thuốc lá như là u não, bệnh tay giữa, bệnh u hạch, các bệnh về đường hô hấp, giảm chức năng phổi, bệnh hen suyễn, bệnh bạch cầu. Ở lứa tuổi học sinh, do cơ thể đang phát triển, hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh, nên trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nếu hút thuốc, phải hít phải khói thuốc. Để không bị mắc các bệnh do hút thuốc gây ra, các em không nên hút thuốc, tránh xa những người hút thuốc và vận động những người thân không hút thuốc.
Để đẩy lùi tình trạng hút thuốc lá trong học sinh, các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường quản lý cửa hàng buôn bán thuốc lá tại các địa điểm quanh trường học, cần xử lý nghiêm các hành vi bán thuốc lá cho học sinh. Các trường học cần đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa, vui chơi nhằm hướng học sinh đến những hoạt động ý nghĩa, chú trọng tới giải pháp ngăn chặn và hình thức xử lý phù hợp nhằm nghiêm cấm học sinh hút thuốc lá, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở giáo dục không khói thuốc. Các bậc cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thường xuyên quan tâm giáo dục các em trong môi trường sống an toàn, lành mạnh vì sức khỏe và tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phát triển đảng trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng tại cơ quan đơn vị, đặc biệt là trong các doanh nghiệp. Do đó, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của cộng tác viên chuyên mục.
Mới đây, tháng 11 năm 2019, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thành lập chi bộ Công ty Cổ phần Xứ Cách Điện Việt Nam với 9 đảng viên. Việc thành lập chi bộ đảng tại công ty đáp ứng nguyện vọng của những đảng viên nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đông đảo đảng viên, đoàn viên, người lao động trong công ty. Ông Hán Ngọc Cầu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xứ Cách Điện Việt Nam cho biết.
Công ty Cổ phần Xứ Cách Điện Việt Nam đã được thành lập trong những năm qua. Thì công ty cũng đã tổ chức tuyên truyền và vận động cho người lao động sự cần thiết về thành lập cái tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp để người lao động hiểu và tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Công đoàn công ty tới đây sẽ tiếp tục bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và sẽ giới thiệu đoàn viên ưu tú để chi bộ đảng của công ty tiếp tục bồi dưỡng và kết nạp đảng viên.
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có 230 đoàn viên. Song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, những năm qua, công đoàn cơ sở công ty còn luôn quan tâm bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn, người lao động ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Chỉ riêng năm 2019, công ty đã bồi dưỡng giới thiệu được 5 quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, tăng số đảng viên trong đảng bộ công ty lên 74 đảng viên. Chị Nguyễn Thùy Linh, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chia sẻ.
Đối với bản thân tôi, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tôi còn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các phong trào của đoàn thể. Về phía Công đoàn Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ về công ăn việc làm, thu nhập tốt cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Công đoàn Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty, trong đó có bản thân tôi.
Ngoài ra, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cũng thường xuyên quan tâm tới việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đảng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho đoàn viên công đoàn và người lao động, đặc biệt là lao động trẻ. Ông Nguyễn Văn Nại, Giám đốc xí nghiệp, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói.
Năm 2019, Công đoàn Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tư vấn cho ban điều hành công ty cũng như là lãnh đạo Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Sơn phát động các phong trào thi đua cho người lao động, trước hết là để động viên khuyến khích người lao động, cái thứ hai nữa là tăng thu nhập cho người lao động. Đầu năm 2019, tháng 3, tháng 4, tháng 5, công ty cũng đã phát động phong trào thi đua 3 tháng để cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty được đi nghỉ mát. Trong tổng số có 207 cán bộ nhân viên thì 205 cán bộ công nhân viên đạt chỉ tiêu thi đua 3 tháng để đi nghỉ mát. Và trong cuối năm, 3 tháng cuối năm 2019 là tháng 10, tháng 11, tháng 12, công đoàn công ty cũng tư vấn cho ban lãnh đạo công ty và thực hiện thi đua 3 tháng cuối năm để được hưởng là được 1 tháng lương, nhằm cũng là nâng cao tăng cái thu nhập cho người lao động.
Trong năm 2019, các cấp công đoàn, các khu công nghiệp tỉnh đã giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú để các cấp ủy xem xét bồi dưỡng, trong đó có 20 đoàn viên được kết nạp đảng, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nâng tổng số đảng viên trên địa bàn tỉnh là 2.557 đảng viên và 104 chi bộ đảng thuộc khối doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết thêm.
Giải pháp của Công đoàn các khu công nghiệp trong thời gian tới. Thứ nhất là Công đoàn các khu công nghiệp tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên công nhân lao động chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Và giải pháp thứ hai là chúng tôi đã phối hợp với lại ban quản lý các khu công nghiệp để thực hiện tốt cái công tác phát triển tổ chức công đoàn cũng như phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Và giải pháp thứ ba đó là không ngừng vận động đoàn viên công nhân lao động, thứ nhất là học tập, thứ hai là phát huy sáng kiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo để trở thành những công nhân lao động điển hình tiên tiến, trở thành những đoàn viên ưu tú để tiếp tục được xem xét và giới thiệu cho Đảng. Và giải pháp thứ tư đó là với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh sẽ thành lập nhiều chi bộ đảng trong các doanh nghiệp để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động đoàn thể, trong đó có tổ chức công đoàn, với mục đích đó là xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn phát triển và vì mục tiêu để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, đem lại việc làm ổn định cho người lao động.
Năm 2019, các cấp công đoàn tỉnh đã giới thiệu được 1.107 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 814 đoàn viên được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để hoàn thành mục tiêu phát triển Đảng mà Nghị quyết Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp góp phần thực hiện đề án số 04 của tỉnh ủy về xây dựng củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đảng viên, thành lập chi bộ trong các doanh nghiệp, đồng thời phát hiện bồi dưỡng các đoàn viên, người lao động ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đi à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó á? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng em.
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá.
để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hoan hô cậu!
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.